Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, mùng 10 tháng 9 năm 2008 gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Gương Thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Đức Phaolô Đệ Lục băng hà, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến Đức Giám mục Giáo phận Brescia, Đức Cha Luciano Monari, một bức thư tôn vinh tôi tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục sinh quán tại Brescia. Đức Thánh Cha quả quyết rằng Chúa quan phòng đã gọi Đức Phaolô Đệ Lục đến hướng dẫn giáo hội trong thời lịch sử có nhiều thách thức và vấn đề. Nhắc lại 15 năm triều giáo hoàng của Đức Phaolô Đệ Lục từ năm 1963 cho đến năm 1978, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh đến sự hăng say truyền giáo đã linh động và khuyến khích Đức Phaolô Đệ Lục thực hiện nhiều chuyến tông du, cả đến với những quốc gia xa xôi, và khuyến khích Ngài chu toàn những công việc có ý nghĩa giáo hội, truyền giáo và đại kết. Theo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, danh gọi của Đức Phaolô Đệ Lục được liên kết với công đồng Vaticano thứ hai. Với thời gian qua đi, tầm quan trọng của triều giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đối với giáo hội và thế giới càng ngày càng rõ ràng hơn, và là phần gia tài vô giá về giáo huấn và nhân đức cho các tín hữu cũng như cho toàn thể nhân loại. Đức Benedicto thứ 16 còn công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phaolô Đệ Lục vì đã chọn Ngài làm Tổng giám mục Munich, Đức Quốc, vào tháng 3 năm 1977, và chỉ sau đó 3 tháng trao cho Ngài tước vị Hồng Y. Được biết, Đức Phaolô Đệ Lục đã qua đời tại Castel Gandolfo ngày 6 tháng 8 năm 1978. Một năm đặc biệt trong lịch sử giáo hội, với danh gọi là năm có 3 vị giáo hoàng và 2 lần họp mật viện. 3 vị giáo hoàng đó là Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kết thúc bức thư, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội một chủ chân, trung thành làm chứng cho Chúa Kitô và yêu mến giáo hội một cách chân thành và sâu xa. Và như thế, rất gần gũi với những hy vọng và những đợi chờ của con người thuộc thời đại Ngài. Tin Roma. Thứ Bảy vừa qua mùng 6 tháng 9, Đức Hồng Y Antonio Innocenti, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Thánh lễ an táng Ngài diễn ra hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 9, trong đền thờ Thánh Phêrô, vào trước giờ tiếp kiến chung hàng tuần, và do Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, cử hành. Đức Thánh Cha sẽ đến tiễn Đức Hồng Y Antonio Innocenti vào lúc cuối lễ. Sau cái chết của Đức Hồng Y Antonio Innocenti, Hồng Y đoàn còn 193 thành viên. Trong số này, còn 116 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Được biết, Đức Hồng Y Antonio Innocenti sinh năm 1915 tại Poppi, Italia, thụ phong linh mục năm 1938. Vào thời Thế chiến thứ hai, Đức Hồng Y đã cứu thoát nhiều người khỏi bị bắt lưu đày, và chính Ngài đã bị kết án tử hình 2 lần, nhưng đều trốn thoát được vào giờ chót. Sau Thế chiến thứ hai, Đức Hồng Y tiếp tục học thần học tại Giáo hoàng Đại học đường Laterano, Roma, rồi vào trường ngoại giao tòa thánh. Ngài bắt đầu công việc phục vụ ngành ngoại giao tòa thánh vào năm 1950. Năm 1967, Ngài được thăng làm sứ thần tòa thánh tại Paraguay. Năm 1973, Ngài được gọi về phục vụ tại giáo triều Roma, trong chức vụ Tổng thư ký Bộ Kỷ luật Bí tích. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong tước Hồng Y cho Ngài vào năm 1985. Từ năm 1986 cho đến năm 1991, Đức Hồng Y Antonio Innocenti là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. từ năm 1991 cho đến tháng 12 năm 1995. Ngài là Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, đặc trách lo các tín hữu thủ cựu. Trong thư phân ưu gửi đến người em của Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gọi Ngài là người cộng tác siêng năng của Tòa Thánh, với lòng nhiệt huyết của người linh mục. Thông báo khẩn cấp của tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 9, văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế đã nhận được hai bức điện thư từ hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Hoa Kỳ. Nội dung xin văn phòng tỉnh dòng vui lòng cho biết có cha nào tên là Augustine Hoàng thuộc Cộng đoàn Hà Nội sắp qua Mỹ hay không, hay có cha nào thuộc Cộng đoàn Hà Nội sắp đi Mỹ và Roma hay không. Văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin thông báo với quý cha, không có linh mục nào tên là Augustine Hoàng thuộc Cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, và tỉnh dòng không hề cử bất cứ ai đi bất cứ đâu để liên hệ giải quyết vấn đề ở Thái Hà cả. Kính thư, linh mục Du Xe Đinh Hữu Thoại, thư ký tỉnh chánh văn phòng Thái Hà. Tin Việt Nam, thư của Đức Giám mục Hưng Hóa hiệp thông với giáo xứ Thái Hà. Sơn Tây, ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, mùng 8 tháng 9 năm 2008. Kính gửi cho giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cho bề trên nhà dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, quý ông bà, anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Kính thưa quý cha và quý ông bà, anh chị em. Khi có ai hỏi về sự kiện Thái Hà, tôi thường nói rằng, cầu nguyện, cầu nguyện. Và tôi đã cầu nguyện thật nhiều cho công lý và chân lý được tôn trọng. Không phải chỉ ở Thái Hà, mà ở bất cứ nơi nào còn có bất công và gian dối, ngay cả trong giáo phận Hưng Hóa. Tôi luôn hiệp thông với lời cầu nguyện của quý cha và quý ông bà, anh chị em, như lời Đức Tổng Giám mục Hà Nội mời gọi. Mới đây, tại giáo phận Hưng Hóa, cha giáo xứ Cần Kiệm đã cho tôi biết, có một người đã phát biểu trên đài truyền hình Hà Nội về sự kiện Thái Hà, và đã được giới thiệu là đại diện giáo dân của giáo xứ Cần Kiệm. Nhưng ai cũng biết, người đó không phải là người Công giáo, mà là một viên chức tại địa phương. Sau đó không ai cần phải giải thích thêm gì nữa. Thật đáng buồn và thật đáng lo. Tôi mong có nhiều người cầu nguyện, dù cầu nguyện trong dòng kính như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được những điều mà con người không thể làm được. Trong ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, tôi càng tha thiết cầu xin Đức Mẹ hằng cứu giúp, bầu cử cùng Thiên Chúa cho giáo hội và cho dân tộc Việt Nam. Ấn ký An Tôn Vụ Huy Chương, Giám mục. Tin Việt Nam. Chiều thứ Ba vừa qua, ngày 9 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Giám quản Bắc Ninh, chính thức bàn giao giáo phận cho Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, người được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chỉ định làm Giám mục Bắc Ninh. Vừa nhận chuyển giao trách nhiệm, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã cùng 39 linh mục của giáo phận đến chủ sự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Thái Hà vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Cosma mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tài sản giáo hội sớm được trao trả, để trở thành nơi thờ tự và cầu nguyện cho những anh chị em do nhiệt tâm nhà Chúa mà đang bị giam cầm thiệt thân. Cùng với Đức cha Cosma và linh mục đoàn của Ngài, còn có 20 linh mục dòng Chúa Cứu Thế đang làm việc mục vụ tại các giáo phận Vĩnh Long, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc, Bà Rịa, Buôn Mê Thuột, Công Tum, Hải Phòng và Hà Nội. Cho đến nay, đã có Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Giáo phận Hưng Hóa, cha Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh, linh mục đoàn Hà Nội đã viết thư ủng hộ và kêu gọi cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho Thái Hà. Ngoài ra còn có các đức giám mục Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình đã đến cầu nguyện tại linh đài Đức Mẹ Thái Hà. Bất chấp những ngăn trở về giao thông, cùng với lời đe dọa, dân chúa khắp nơi vẫn tuôn về Thái Hà để viếng Đức Mẹ ngay tại linh địa, Tinh Roma. Sáng thứ Bảy vừa qua, mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chính giám mục Nicaragua, và Ngài kêu gọi các vị hãy tăng cường việc đào tạo cho mọi tầng lớp tín hữu trong các giáo hội địa phương. Các đức giám mục thuộc 8 giáo phận ở Nicaragua về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các giáo lý viên và các thừa tác viên lời Chúa trong việc giúp làm tăng trưởng đức tin nơi các trẻ em và các tín hữu tại những nơi xa xăm thường không có linh mục. Đức Thánh Cha nói, giáo hội mang ơn những người này rất nhiều. Họ trình bày tin mừng và giáo lý Kitô với tinh thần huynh đệ, diện đối diện, ngày qua ngày. Nhưng điều tối cần thiết là các cộng tác viên truyền giáo ấy của giáo hội phải nhận được một sự huấn luyện sâu xa và liên tục về tôn giáo, để duy trì sự trung thành không lay chuyển đối với đạo lý của giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét với các giám mục rằng, một trong những thách đố lớn mà anh em đang đương đầu chính là sự huấn luyện tôn giáo vững chắc cho các tín hữu của anh em, làm cho tin mừng được ăn rễ sâu trong tâm trí, cuộc sống và công việc làm, để họ trở thành men của nước Chúa qua cuộc sống chứng tá trong mọi môi trường của xã hội, và góp phần làm cho những công việc trần thế được tiến hành theo công lý và thích hợp với ơn gọi toàn diện của con người trên trái đất. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các giám mục Nicaragua cải tiến việc đào tạo linh mục tại nước này để giúp các chúng sinh trở thành những linh mục gương mẫu, tràn đầy tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng nghèo đói và di cư ra nước ngoài do những chênh lệch xã hội và nền chính trị cực đoan, nhất là trong những năm gần đây. Ngài ca ngợi cố gắng của các đức giám mục Nicaragua trong việc kiến tạo bầu không khí đối thoại và hòa dịu, nhưng không quên bảo vệ các quyền căn bản của con người và tố giác những tình trạng bất công, cổ võ một quan niệm về chính trị không nhắm tìm kiếm quyền bính và sự kiểm soát, nhưng là một sự quảng đại và khiêm tốn phục vụ công ích. Nicaragua rộng hơn 130.000 cây số vuông với hơn 5.200.000 dân cư, trong đó 89% là tín hữu Công giáo. Nicaragua là một trong những nước nghèo nhất ở miền Tây bán cầu. Lợi tức mỗi đầu người thấp kém, nạn thất nghiệp lan tràn và nạn nợ nần nước ngoài nặng nề. Nicaragua cũng là nước có sự chênh lệch giàu nghèo sâu rộng nhất thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nền kinh tế có phần trở nên ổn định hơn, nhưng sự tăng trưởng vẫn còn quá yếu kém. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Leopoldo José Prenes Solorzano, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Managua, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, cho biết giáo hội tại nước này đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc truyền giáo mới, theo đường hướng đã được Đại hội kỳ năm của Hàng giám mục Mỹ Châu Latin đề ra hồi tháng 5 năm ngoái tại Aparecida, bên Brazil. Giáo hội cũng phải đương đầu với các vấn đề như tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và tu sĩ, và nạn giáo phái lan tràn. Về tình hình Nicaragua hiện nay, Đức Cha Prenes ghi nhận có những điểm sáng như hạ tầng cơ sở giáo dục được cải tiến và nền giáo dục miễn phí, việc tăng lương cho các giáo chức và việc chính phủ tài trợ các dự án giáo dục tại các giáo xứ. Tuy nhiên, Đức Cha cũng than phiền vì sự thiếu phẩm chất cao nơi hàng ngũ lãnh đạo chính trị và sự thiếu minh bạch trong việc quản lý viện trợ từ nước ngoài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài thách thức của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 này. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hai ngày nữa, tức vào thứ Sáu, 12 tháng 9 này, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Pháp Quốc tại hai địa điểm là thủ đô Paris và Lộ Đức, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette cách đây 150 năm. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, trích lời của Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, thì trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, tức hôm nay, ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ gửi một sứ điệp đặc biệt cho các tín hữu Pháp Quốc. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha sẽ giải thích trước về ý nghĩa chuyến viếng thăm và kêu gọi cầu nguyện cho chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 này của Ngài được kết quả tốt đẹp. Nhưng giới báo chí xem ra như không thỏa mãn với những dự đoán vừa nói. Họ nghĩ là Đức Thánh Cha sẽ nói lên một điều gì đó khác với nội dung thông thường theo như thói quen thường làm trước khi đến thăm một quốc gia nào đó. Họ cho rằng với sứ điệp được công bố trong ngày hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ trả lời cho nhiều câu hỏi mà giới báo chí Pháp đã cố gắng phỏng vấn Ngài mà không được. Xem ra như Đức Thánh Cha đã bỏ đi thông lệ để cho giới báo chí phỏng vấn Ngài trước các chuyến viếng thăm quốc tế. Tháng 8 năm 2005, trước chuyến viếng thăm quốc tế lần đầu tiên tại nước Đức để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Colonia, Đức Thánh Cha đã chấp nhận cho chương trình tiếng Đức của Đài Phát thanh Vatican phỏng vấn. Tháng 10 năm 2005, trước chuyến viếng thăm tại Ba Lan, vào tháng 5 năm 2006, Đức Thánh Cha đã chấp nhận để cho Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan phỏng vấn. Rồi, trước chuyến về viếng thăm quê hương nơi Ngài sinh trưởng tại miền Nam nước Đức, vùng Baviera, vào tháng 9 năm 2006, Đức Thánh Cha đã chấp nhận cho nhiều cơ quan truyền thông bằng tiếng Đức phỏng vấn. Nhưng rồi sau đó cho đến nay, không còn thói quen chấp nhận cho giới báo chí trực tiếp phỏng vấn trước chuyến viếng thăm nữa. Bù lại, vài ngày trước chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2008 này, Tòa Thánh Vatican phổ biến băng video ghi sẵn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho những tín hữu Hoa Kỳ. Và Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chấp nhận cho giới báo chí Hoa Kỳ phỏng vấn Ngài về ý nghĩa của chuyến tông du của Ngài tại Hoa Kỳ lúc đó. Giờ đây, còn hai ngày nữa là bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc. Nhiều cơ quan truyền thông Pháp Quốc đang chờ đợi để được phỏng vấn Đức Thánh Cha, hay ít ra phỏng vấn Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Chính vì vậy mà nhiều quan sát viên đoán trước là sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các tín hữu Pháp trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm nay, mùng 10 tháng 9, là sứ điệp có tính cách đặc biệt hơn, thay thế cho cuộc phỏng vấn trực tiếp. Trong bản tin được phổ biến hôm qua, thứ Ba, mùng 9 tháng 9, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ nhận định rằng, trong gần 3 năm rưỡi vừa qua, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma đến nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã không được hoặc chưa được các tín hữu hiểu biết. Vì thế, Ngài đang đối diện với thách thức cơ bản tái xác nhận trong môi trường tục hóa của Pháp Quốc, tái xác nhận chỗ đứng của giáo hội Công giáo giữa lòng xã hội, khuyến khích các tín hữu sống đức tin và trình bày những phương thuốc chữa trị nạn giảm sút ơn gọi. Đây có thể là thách thức thu hút con người trở về với giáo hội trong một quốc gia có nhiều người, kể cả những người Công giáo, dám công khai nói rằng mình không mộ mến, hay ít ra không biết, không hiểu gì về vị thủ lãnh tối cao của giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, người Pháp, và hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, đã phát biểu với hãng tin E-Media và báo Gia đình Kitô rằng, dân chúng Pháp cần hiểu biết nhiều hơn về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 này. đó là điều thiết yếu trong lúc này. Thứ hỏi, một con người trí thức, ít nói, đã cao niên, 81 tuổi đời, nói tiếng Pháp pha chút giọng Đức, là Đức Benedicto thứ 16, có thể thành công thuyết phục dân chúng Pháp nữa hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tháng 5 năm 1849, một linh mục công giáo, trước kia là một sư anh giáo, đã kiện người vợ đã ly dị của ông, giờ là một nữ tu công giáo, phải bồi thường những thiệt hại trong đời sống hôn nhân. Đứng trên vành móng ngựa tại cuộc tranh luận sôi nổi và làm cho công chúng phẫn nộ là một nữ tu, mẹ Cornelia Corneli, mẹ của 4 người con, và giờ đây là vị sáng lập một dòng tu. Bà bị kết tội bỏ con. Thật ra, cha chúng là người đã mang chúng đi xa bà. Bỏ chồng, mặc dù chính chồng bà là người đã đề nghị cuộc ly dị. Và vài hành động khác nữa mà loài người không thể giải thích được. Tòa án Tin Lành nghiêng về phía nguyên đơn, linh mục Pierre Corneli. Tuy nhiên, luật sư của bà Cornelia đã chống án lên tòa thượng thẩm, và phán quyết đã thay đổi ngược lại 2 năm sau đó. Nhưng trong thời gian vụ án được đem ra xét xử, những lời dèm pha xấu xa đã là những miếng mồi ngon cho giới báo chí hàng ngày. Những sự thật về vụ án này rất khác thường, đến độ cho tới ngày hôm nay, nhiều người công giáo vẫn còn cảm thấy khó tin vào sự thánh thiện của mẹ Corneli, khi họ mới nghe nói về cuộc đời của bà. Tuy nhiên, bà Cornelia đã cố gắng tột cùng để thực thi ý Chúa qua những lời khuyên bảo hết sức khôn ngoan của một vị giám mục. Hiện nay, án phong chân phước cho bà đang được tiến hành. Chúng ta cùng theo dõi tiểu sử của bà sau đây, và cầu xin cho sự thánh thiện của bà sớm được giáo hội công nhận. Cornelia sinh năm 1809 và là người con thứ 7 của một thương gia khét tiếng ở Philadelphia, Rab Peacock, và của một người đàn bà quá bụa giàu có, Mary Swap Bowen. Lúc thiếu thời, Cornelia là một cô bé có nét vui tính, thông minh nhưng cứng đầu. Cô có một nền giáo dục đàng hoàng và nói thông thạo vài thứ tiếng. Cô còn là một họa sĩ, nhạc sĩ, và có thể hát được nữa. Sau khi cha mẹ cô qua đời năm 14 tuổi, Cornelia đến sống với một người chị khác cha. Chúng ta không biết nhiều về đời sống đạo của Cornelia trước khi cô lập gia đình. Cô và cả 6 anh chị em của cô đều không được rửa tội khi mới sinh ra. Đến năm 22 tuổi, Cornelia được rửa tội theo đạo Tin Lành. Cũng năm 22 tuổi, Cornelia thành hôn với Pierre Corneille, mục sư của Giáo hội Tin Lành. Pierre tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ và là một luật sư của tiểu bang này. Nhưng sau đó, ông đã từ bỏ nghề này để phục vụ giáo hội. Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ này dọn về sinh sống tại Natchez, Mississippi, xa lánh cộng đoàn giáo hội Anh giáo mà họ từng chung sống. Nơi đây, họ có nhiều bạn mới người Công giáo, và do đó chẳng bao lâu, họ đã cảm thấy thật gần gũi với giáo hội Công giáo, và đã quyết định trở lại. Điều này có nghĩa là họ phải hy sinh nhiều điều. Nhà cửa, một số bạn bè, sự nghiệp của Pierre và một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, cả hai đã nhất quyết vì họ nghĩ đây là ý Chúa. May mắn là cả hai vợ chồng còn một số tiền dành dụm từ lâu, nên họ cũng không quá lo lắng về vấn đề mất việc làm. Lúc đó, Pierre và Cornelia đã có được hai đứa con. Trong thời gian này, hai vợ chồng Corneille đến Roma. Trước khi đi, Cornelia đã được rửa tội. Tại Roma, Pierre xin gặp Đức Thánh Cha Gregorio thứ 16 và thỉnh cầu Ngài cho phép ông được gia nhập giáo hội Công giáo và được làm một linh mục. Sau này, Đức Thánh Cha kể lại là lời thỉnh cầu của Pierre đã làm Ngài cảm động muốn khóc vì lòng nhiệt tình với ơn gọi của Pierre. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã khuyên Pierre nên gia nhập giáo hội Công giáo trước, rồi dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc chịu chức linh mục. Sau khi Pierre trở lại, đôi vợ chồng trẻ còn nán lại để đi du lịch khắp Âu Châu, cho đến khi cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ bùng nổ vào năm 1837, thì họ mới vội vã trở về để gom góp những vốn liếng đầu tư còn sót lại. Chúng chẳng được bao nhiêu. May mắn là các cha dòng tên đã mời Pierre dạy học cho Đại học St. Charles ở Louisiana, còn Cornelia thì dạy nhạc để bù đắp vào sự thiếu hụt trong gia đình. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt thòi, Cornelia lúc nào cũng vui tươi và yêu thương chồng con, và xem việc yêu thương những người thân như là cách thức nàng phục vụ Thiên Chúa. Như linh cảm được một điều chẳng lành sắp xảy đến. Một ngày kia, Cornelia đã cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu tất cả hạnh phúc của con không làm sáng danh Chúa và làm ích cho phần rỗi linh hồn con, thì xin Chúa cất nó đi. Con sẵn sàng hy sinh. Rồi đây, Cornelia sẽ hiểu sự hy sinh mà Chúa đòi hỏi nơi nàng lớn lao như thế nào. 24 tiếng đồng hồ sau đó, một con chó to lớn đùa giỡn với đứa con trai kháu khỉnh lên 2 tuổi rưỡi của Cornelia đã thình lình hất tung chú bé vào một thùng đường đang nấu sôi sùng sục. Vào thời bấy giờ, không có thuốc men nào chữa trị cho hữu hiệu. Cornelia chỉ còn biết ôm con trong lòng cho đến khi đứa bé tắt thở 2 ngày sau đó. Vài tháng sau khi con chết, Cornelia đang có mang đứa con thứ 4, đứa con cuối cùng, thì chồng nàng hình như đang có một dự tính nào đó. Một ngày kia, sau khi đi lễ về, Pierre đã nói cho Cornelia những gì ông đang cưu mang trong lòng. Ông cảm thấy ông được kêu gọi đi làm một linh mục, và ông muốn trở lại Roma để thỉnh cầu Đức Thánh Cha một lần nữa. Ông xin Cornelia giúp ông trong những điều cần thiết. Mặc dù Cornelia cảm thấy sầu khổ muốn chết đi được, nhưng nàng sẵn sàng làm theo ý Chúa. Nàng biết giáo hội chỉ cho phép Pierre được chịu chức nếu nàng tuyên hứa giữ đức khiết tịnh. Và từ đó cả hai vợ chồng đồng ý sống khiết tịnh để thử thách lòng thành thực của họ trong vấn đề này. Tuy nhiên, Cornelia không nghĩ là Pierre sẽ bỏ ra đi cho tới khi nào họ chu toàn các bổn phận làm cha mẹ. Tháng 12 năm 1843, Pierre đem gia đình đến Roma để xin được tiếp kiến với Đức Thánh Cha. Sau khi hỏi ý Cornelia, Đức Thánh Cha đã cho phép hai người được ly thân. Cornelia và đứa con gái nhỏ về sống trong tu viện các nữ tu của Thánh Tâm ở Roma, cho đến khi nào đứa bé còn cần đến mẹ, và Cornelia sẽ như là một thánh sinh. Còn hai người con lớn thì được cho ở trong trường học nội trú. Trong thời gian này, Pierre theo một khóa học dự bị và sau đó được thụ phong linh mục. Cornelia đã đem đứa con gái nhỏ Adeline đến rước lễ lần đầu trong ngày chịu chức của cha em. Cornelia đã nói về việc Pierre thụ phong linh mục như sau: "Tôi đã tặng chồng tôi cho Chúa. Ý tưởng này đã an ủi tôi rất nhiều." Tiểu sử của bà Cornelia Connelly tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn trở về lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư 27 tháng 8. Đức Thánh Cha tiếp tục nói về Thánh Phaolô Tông Đồ, nhân dịp năm nay là năm kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Nhân. Đức Thánh Cha đã nói về tiểu sử của Thánh Phaolô như sau. Anh chị em thân mến, tôi muốn nối tiếp bài giáo lý của tôi về Thánh Phaolô để gợi lại toàn thể cuộc sống của Thánh Nhân như sách Tông Đồ Công Vụ và các thư của Ngài trình bày cho chúng ta. Thánh Tông Đồ sinh tại thành Tarso thuộc miền Cilicia. Ngài vốn là người Do Thái sinh sống ở hải ngoại và là công dân Roma nói tiếng Hy Lạp. Phaolô học nghề làm len và vải thô. Năm 12 tuổi, Phaolô rời thành Tarso đến sống tại Jerusalem để đón nhận giáo huấn của Rabbi Gamaliel theo các quy luật nghiêm khắc của giới biệt phái. Lòng nhiệt thành đối với giáo pháp đã đưa Phaolô đi bắt hại các tín hữu Kitô tiên khởi. Chính trên đường đi Damas mà cuộc sống của Phaolô đã thay đổi. Tôi sẽ nói về biến cố này vào tuần tới. Cuộc hoán cải của Phaolô đã biến ngài thành chứng nhân của Chúa Giêsu và thành môn đệ không biết mệt mỏi của tin mừng nơi các dân nước. Ngài đã thực hiện ba cuộc hành trình truyền giáo. Barnabé là bạn đồng hành của thánh nhân trong cuộc hành trình thứ nhất. Sila và Timôthê tháp tùng thánh Phaolô trong hành trình thứ hai. Cùng với hai ông, thánh Phaolô đi tới các thành phố lớn ở miền Tiểu Á và Hy Lạp. Ngài bị bắt trong hành trình thứ ba vì một hiểu lầm, và thánh nhân khiếu nại đến hoàng đế Roma, bây giờ là hoàng đế Nero. Pháp quan Porcius Festus của Roma đã gửi Phaolô đến Roma. Ngài bị quản thúc 2 năm tại đây trước khi được trả tự do. Lưu truyền nói rằng thánh nhân bị cầm tù lần thứ hai và chịu tử đạo. Ước gì gương thánh Phaolô dạy chúng ta làm chứng không biết mệt mỏi về Chúa Kitô và can đảm đương đầu với những thử thách của cuộc sống, để đặt những thử thách ấy dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Như thánh nhân, chúng ta hãy quan tâm tới các dân nước trong kinh nguyện và trong sự dấn thân truyền giáo của chúng ta. Đó là những lời ngắn gọn Đức Thánh Cha nói về cuộc đời của thánh Phaolô. Đức Thánh Cha nhận định rằng ngày sinh của thánh Phaolô tông đồ phần lớn tùy thuộc vào thời điểm của thư gửi Philemone. Theo truyền thống, lá thư này được viết sau trong thời gian thánh Phaolô bị cầm tù ở Roma, tức là khoảng giữa thập niên 60. Thánh Phaolô sinh ra năm thứ 8, và khi thánh Stefano bị ném đá, thì ngài được 30 tuổi. Ngày tháng đó kể là chính xác, và việc mừng kỷ niệm 2.000 năm sinh nhật của thánh Phaolô mà chúng ta đang cử hành là theo thời kỳ ấy. Năm 2008 được chọn vì thánh nhân sinh ra trong khoảng năm thứ 8. Đức Thánh Cha cũng giải thích thêm rằng, Tarso, nơi thánh Phaolô sinh ra bấy giờ, là thủ phủ hành chánh của miền Nam Cilicia. Và năm 51 trước Chúa Kitô, quan lãnh sự ở đó là ông Marco Tullio Cicerone. 10 năm sau đó, tại Tarso đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Marco Antonio và Cleopatra. Khi đến Jerusalem, Saulo đã theo học tại trường của Rabbi Gamaliel Đại Lão, vốn là cháu của Đại Rabbi Hillel. Theo truyền thống đạo lý chính thống đã học hỏi được, Saulo nhận thấy phong trào do Đức Giêsu thành Nazareth khởi xướng là một nguy cơ đe dọa căn tính của Do Thái giáo là đạo thật của cha ông để lại. Vì thế, Saulo đã hăng say đi bách hại giáo hội mới này. Hành động mà sau này 3 lần trong các thư, thánh Phaolô gọi là việc bất hại giáo hội của Thiên Chúa. Thư thứ nhất Corinto chương 15 câu 9, thư Galata chương 1 câu 13 và thư Philip chương 3 câu 6. Cho dù không dễ tưởng tượng việc bất hại ấy hệ tại làm gì, nhưng chắc chắn thái độ của Phaolô là một thái độ bất bao dung, và chính trong bối cảnh này đã xảy ra biến cố trên đường đi Damas. Cũng trong buổi tiếp kiến thứ tư 27 tháng 8, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ trình bày sau này về cuộc tử đạo của thánh Phaolô, và ngài mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa làm cho chúng ta giống như thánh nhân cũng được thấy ánh sáng của Chúa, để tâm hồn chúng ta được lời Chúa đánh động và có thể mang lại ánh sáng tin mừng và sự thật của Chúa Kitô cho thế giới ngày nay đang khao khát tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài lời tóm tắt của Đức Thánh Cha nói về cuộc đời của thánh Phaolô tông đồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trên cành cây cổ thụ, trong một khu vườn rộng, có một tổ chim với hai con chim két vừa mới chào đời, và được chim mẹ ấp ủ dưới bộ lông mềm ấm áp. Một hôm, trong lúc chim mẹ rời tổ đi kiếm ăn cho chim con, thì có người thợ bắn chim đã rình trực sẵn, trèo lên cây, giơ tay bắt chim con. Nghe tiếng động, một chim con vội vã bay ra khỏi tổ thoát thân, trong khi chim con kia bị thợ túm cổ bắt lấy đem đi. Đến khi chim mẹ về, thì hỡi ơi, chỉ còn cái tổ trống, rơm cỏ nằm ngổn ngang. Số phận của hai chim con thế nào? Con chim bị thợ bắt được đem về nhốt vào lồng, được nuôi cho ăn và dạy cho biết nói. Con chim sổ tổ thoát thân khỏi tay thợ bắt chim, bay nhảy đó đây kiếm ăn, và nó lần mò tới hang của một thầy dòng ẩn tu trong khu rừng. Thầy giơ tay đón nhận con chim két bị lạc, đem vào hang cho nó ăn, và cũng dạy cho nó biết nói. Mỗi khi thầy lớn tiếng cầu nguyện, chim két cũng học cầu nguyện theo. Mỗi lần thầy đón nhận khách lỡ bước qua đó, chào hỏi vui vẻ, chim két cũng tập nói theo. Lúc đầu chim két bập bẹ từng tiếng, dần dần nó biết nói theo lão luyện hơn, không thua kém chi tiếng người. Thế rồi một hôm, có nhà vua cưỡi ngựa vào rừng săn bắn, chẳng may bị lạc đường, không biết lối ra. Nhà vua dừng lại trước túp lều của người thợ bắn chim, mong được chỉ dẫn đường rừng. Tới nơi, chẳng có ai trong túp lều, chỉ có con chim két trong lồng treo trước cửa. Vừa thấy bóng người lạ, nó liền kêu lên, bắt lấy nó, mau lên, túm cổ nó, giết nó đi. Nghe vậy, nhà vua hoảng sợ, vội vàng phóng ngựa rời khỏi túp lều, mất hút giữa rừng rậm. Một lúc sau, nhà vua tiến tới trước hang của thầy dòng ẩn tu. Tại đây, nhà vua cũng gặp một con chim két khác bay nhảy trên cành cây gần cửa hang. Vừa trông thấy người lạ, chim két lên tiếng, chào khách, tội nghiệp ông quá, chắc ông đi đường mệt lắm, mời ông vào tạm dừng chân nghỉ ngơi uống nước. Trong lúc nhà vua ngơ ngác ngạc nhiên, thì từ trong hang thầy ẩn tu bước ra, niềm nở chào hỏi. Nhà vua nói, cách đây không xa, ta cũng gặp một con chim két biết nói, nhưng lời của nó khác hẳn lời của con chim két này. Lời của nó toàn là những lời hỗn láo, vô lễ phép. Trái lại, con chim két này chỉ biết nói những lời dịu dàng, lễ phép. Thầy dòng ẩn tu trả lời, thế nhưng con chim đó và con chim két này cũng là anh em với nhau. Nhà vua tò mò hỏi thêm, bởi đâu giữa hai con chim có sự khác biệt như vậy? Tại sao một con chim két thì ăn nói lịch sự, trong khi con kia lại hỗn xược như thế? Thầy dòng ẩn tu trả lời, thực ra, chim két tự nó không hẳn là tốt hoặc xấu, nó chỉ biết bắt chước để học nói. Nghe thế nào, nó sẽ học nói lại thế ấy thôi. Nếu được nghe những lời nói tốt, nó sẽ biết nói tốt. Nếu chỉ nghe những lời nói xấu, dần già nó cũng sẽ chỉ nói những lời xấu xa mà thôi. Tâu Chúa Thượng cũng một cách tương tự xảy đến với con người qua mọi thời đại. Các bạn thân mến, cũng một cách tương tự trong việc giáo dục con cái ngay từ khi còn mang sữa dưới mái gia đình. Có những cha mẹ trong cơn nóng giận thường có thói quen lên tiếng la mắng con cái là người mất dạy. Câu nói như thế thật không khác chi gậy ông đập lưng ông. Thử hỏi, nếu con cái mất dạy, thì ai là người dạy con cái? Chúng được giáo dục như thế nào, và bằng cách nào? Giáo dục con cái quả là một thách đố lớn, một trách nhiệm không dễ gì đối với cha mẹ. Vì thế, điều căn bản trước tiên không thể bỏ qua được, đó là giáo dục bằng việc làm, bằng gương sáng đời sống, là phương cách hữu hiệu hơn cả. Nếu từ miệng đứa bé mới lên ba, lên năm, đã thốt ra những tiếng chửi tục, những lời chửi thề, cha mẹ đừng vội lên cơn giận quát mắng con cái, nhưng nên dừng lại trong chốc lát và tự hỏi, con mình đã học được những lời ấy từ đâu, đã nghe được từ miệng ai nói ra những lời ấy. Nếu muốn khám phá ra thủ phạm, có lẽ tốt hơn các phụ huynh nên nhìn vào bản thân mình qua tấm gương soi. Lần khác, một bà mẹ bị điên đầu vì hai đứa con bà tiếp tục cãi vã, tiếng to tiếng lớn, mất kiên nhẫn bà quát lên. Bấy nhiêu đủ rồi, mẹ không thể chịu nổi những cuộc cãi vã của tụi con nữa. Nghe vậy, hai đứa nhỏ trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên, rồi một trong hai đứa nhanh nhẩu đáp. Thế ba mẹ cãi nhau hàng ngày, có gì lạ không? Thật vậy, gia đình là trường học đầu tiên, là trường học căn bản trong đời sống con cái. Chúng ta thường nghe nói, dạy con từ thuở lên ba, nhưng với đà tiến ngày nay, có lẽ phải nói là thực ra cần dạy con cái còn sớm hơn nữa, ngay từ khi mới chào đời. Việt Nam có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Con em cần học và cần được chỉ bảo tất cả mọi sự, từ những điều nhỏ nhặt đến những việc quan trọng lớn lao hơn, không thể coi thường điều gì cả. Tâm trí con cái giống như cái bọt biển, thấm hút tất cả mọi sự, tốt cũng như xấu, chung quanh nó. Trẻ em hấp thụ tất cả mọi sự bằng các giác quan, qua những gì mắt thấy tai nghe, hơn là qua những lý luận trừu tượng. Tuy nhiên, không đủ giáo dục con cái trong gia đình bằng gương sáng và việc làm. Điều khó khăn hơn nữa là dạy bảo con cái biết can đảm đi ngược chiều khi bước chân vào đời, biết giữ vững lập trường trước trào lưu vô giáo dục, vô luân thường đạo lý đang lan tràn trong xã hội. Chỉ cần nhìn vào các màn ảnh truyền hình, các cuốn phim, các cuộn băng video, nhìn ra đường phố, bước lên xe buýt, bước chân tới trường học, đầu đầu cũng có thể thấy mình như bị chìm ngập trong các môi trường thấm nhuần bởi sự vô giáo dục, thô lỗ và buông thả. Bất kỳ người lớn cũng như trẻ nhỏ, chúng ta đang phải đối đầu với những thói quen xấu chẳng mấy tốt đẹp gì. Nào là xì ke, ma túy, say sưa, nhậu nhẹt, la ó sùm, chửi bới nhau, nói tục, chửi thề, ăn gian, nói dối, lừa gạt, vượt đèn đỏ, bất tôn trọng luật giao thông, xả rác bừa bãi, thiếu tôn trọng vệ sinh chung, ăn nói bất lịch sự, chà đạp nhân quyền, vân vân. Để có thể đối phó với nền văn hóa bất lịch sự, thiếu giáo dục, bất công và vô luân lý đó, cần có một nền giáo dục cứng rắn ngay từ trong gia đình, dựa trên những giá trị chân thật và bằng gương sáng của những người dám đi ngược chiều và sẵn sàng trả giá cao. Có thể đạt được bằng hai cách. Bằng những quy luật rõ ràng, nghiêm chỉnh, hợp lý, cần được tuân giữ trong gia đình cũng như khi ra ngoài, và nhất là tạo bầu khí tôn trọng thực sự. Nói một cách thực tế hơn, không chỉ dạy bảo con em một vài luật lệ về cách cư xử và thái độ lịch sự, nhưng cần phải đi sâu vào tận gốc rễ của các tệ đoan và những thói quen xấu. Trẻ em sẽ học cách cư xử lịch sự nếu được lớn lên trong môi trường an hòa và trong cách cư xử nhã nhặn. Con cái sẽ học sự tôn trọng nếu được nhìn thấy cha mẹ và những người trong gia đình biết tôn trọng lẫn nhau, qua lời ăn tiếng nói và qua cách cư xử với nhau. Nhờ đó, con cái sẽ lớn lên với niềm xác tín rằng, cách thức người khác cư xử với chúng cũng chính là cách thức chúng phải đối xử với người khác. Qua gương sáng và việc làm, chúng ta sẽ giúp con em hiểu rằng, sự tôn trọng đòi hỏi việc chấp nhận người khác, biết nhìn nhận nhu cầu cần thiết của người khác cũng như của bản thân, và có khi cũng cần phải nhường quyền ưu tiên cho nhu cầu của người khác và của ích lợi chung trên nhu cầu của bản thân nữa. Các bạn thân mến, sự quan tâm tới người khác và cách cư xử nhã nhặn là kết quả của con đường luyện tập lâu dài. Nó đòi hỏi tinh thần từ bỏ tính ích kỷ và khắc phục tính tự chủ. Nhiều khi chính cha mẹ cũng không biết cư xử đúng cách với con cái. Tuy nhiên, không phải vì thế mà buông xuôi bỏ cuộc, cho rằng đó là điều quá lý tưởng, không thể đạt tới được. Trên thực tế, con cái thường không đòi hỏi cha mẹ phải là người hoàn hảo, hoặc luôn phải là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Các phụ huynh cũng là những con người yếu đuối, có thể sai lầm và dễ sa ngã. Tuy nhiên, biết thành thật nhìn nhận sự sai lỗi của mình và cố gắng sửa đổi, quả là bài học rất hữu ích và thực tế cho con cái, đồng thời cũng giúp tạo bầu khí an bình và tích cực trong gia đình nữa. Sự ngay thẳng và lòng khiêm tốn của cha mẹ giúp con cái hiểu rằng học làm người là trường học cả đời người, không bao giờ chấm dứt. Cách cư xử lịch sự và việc tôn trọng người khác còn được thể hiện qua việc dùng lời nói và giọng nói trong cách cư xử và giao tiếp với người khác. Tóm lại, học tôn trọng người khác là tiến trình học hỏi và luyện tập trường kỳ của tất cả mọi người, của trẻ nhỏ cũng như của người lớn. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hiệp nhau cầu nguyện theo lời kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha thương tha nợ cho chúng con. Tình thương nhân từ hay tha thứ của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối nhu nhược, chiều theo thật xấu của con người, nhưng là dấu chỉ cho quyền năng vô cùng của Thiên Chúa vượt thắng được sự phản bội của con người, và cuối cùng có thể biến đổi con người nên mới, nên tốt. Cảm nhận sự tha thứ, con người sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Đó là kinh nghiệm sống và lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh 103. Tác giả chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa vì Ngài tha thứ tội lỗi cho con người. Lời Thánh Vịnh như sau. Này hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Thiên Chúa. Hỡi tất cả mọi sức lực trong tôi, hãy dâng lời chúc tụng lên Ngài. Thiên Chúa đã không đối xử với chúng ta theo những tội lỗi chúng ta đã phạm. Ngài không phạt chúng ta vì những lỗi lầm. Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì như thế lòng nhân từ của Ngài đối với những ai kính sợ Ngài. Như đông xa cách tây bao nhiêu, thì Ngài đưa những lỗi lầm chúng ta đã phạm xa cách chúng ta bấy nhiêu. Như người cha thương xót con cái mình, cũng thế, Thiên Chúa thương xót những ai kính sợ Ngài, vì Ngài biết rõ chúng ta được dựng nên bằng gì. Ngài còn nhớ chúng ta từ cát bụi. Đó là lời Thánh Vịnh 103. Từ trong những trang cựu ước, Thiên Chúa đã được mặc khải cho con người một cách kín đáo như một người cha thương yêu những con cái mình. Đây là những lúc mặc khải loan báo trước cho mặc khải trọn hảo hơn của Chúa Giêsu Kitô về Thiên Chúa, Cha nhân từ của tất cả mọi người. Đọc lên lời kinh, Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ chúng con, xin Cha tha thứ tội lỗi chúng con. Chúng ta được mời gọi nhớ đến mẫu gương thống hối của vua David sau khi đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Tâm tình thống hối của vua được biểu lộ trong Thánh Vịnh 150 như sau. Lạy Chúa, xin thương xót con theo lượng cả từ bi Chúa. Xin hãy thương xóa tội con theo lượng hải hà của Ngài. Xin hãy rửa con sạch mọi tội ác và tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi. Tội lỗi con hằng hiện rõ trước mặt con nhìn thấy lỗi phạm của mình. Lạy Chúa, xin hãy tẩy rửa con sạch và con sẽ được trắng tinh như tuyết. Xin hãy cho con được cảm thấy niềm vui. Xin đừng nhìn đến những tội lỗi con và xin hãy xóa bỏ tất cả mọi lỗi lầm của con. quyền năng của tình thương Thiên Chúa có sức đổi mới con người. Câu 12 của Thánh Vịnh 150 tha thiết cầu xin Thiên Chúa như sau: Lạy Chúa, xin hãy tạo ra trong con một quả tim mới, xin hãy canh tân tinh thần cương nghị trong con. Mỗi lần Thiên Chúa tha thứ tội lỗi, mỗi lần chúng ta chấp nhận sự tha thứ của Ngài, thì Thiên Chúa thực hiện một cuộc sáng tạo mới trong chúng ta, một cuộc sáng tạo của tình thương và do tình thương hướng dẫn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi chúng con, để chúng con được xứng đáng đến gần Chúa hơn, sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa hơn. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội lỗi chúng con, thì ai có thể đứng vững được trước nhan Chúa? Lạy Cha, từ vực sâu con kêu lên Cha, xin thương tha thứ tội lỗi cho chúng con. Amen.
Tình yêu vô biên của Cha tựa như núi đá trung kiên vững vàng, cho dù nhân thế đổi thay.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.